Hôm nay tôi muốn chia sẻ cùng với Hội Thánh đây một cái đề tài rất quan trọng là ta là bánh sự sống. Trước khi tôi muốn chia sẻ với quý vị cái tư tưởng bánh sự sống là như thế nào, thì kể câu chuyện cho quý vị biết là ai biết tên là John D. Rockefeller. Rồi cái tên có được tâm tưởng không? Nếu quý vị vào qua bên Nữ Ước là New York, thấy một cái tòa lầu rất lớn vĩ đại của Rockefeller. Ông là một người rất mạnh mẽ, một người thương mại đã thành công trong công việc làm của mình. Lúc 33 tuổi, ông đã làm việc mà thành lập những cái hãng xưởng, tham gia vào đầu tư số tiền của mình. 33 tuổi là đã được lên 1 triệu đô la. He a millionaire at 33 years old. Quý vị, cái thời buổi đó 1 triệu là rất khó chứ. Bây giờ thì quý vị chắc nhiều triệu phú lắm nha, đúng không? Ngày xưa đó, tôi không phải, tôi nói vậy không phải, tôi không phải nha. Quý vị đừng có nghĩ là tôi là triệu phú. Nhưng mà ngày xưa là 1 triệu phú rất khó. Tới khi mà 43 tuổi đó, thì ông đã mua và điều hành một cái hãng lớn nhất trên thế giới. Mới 43 tuổi. Okay. 53 tuổi là một người giàu nhất trên thế giới. Là một người đầu tiên là tỷ phú ở trong cái thời đó. Nghĩa là ông này có tất cả, một cái đầu óc kinh khủng vô cùng, biết cách thương mại, biết điều hành, vứt mua bán. Nhưng mà anh mắc một cái bệnh rất nặng, alopecia. Và bắt đầu tóc, bắt đầu nó rụng. Rồi lông mi, lông mày cũng rụng luôn. Từ từ ông có một cái cơn bệnh làm cho ông yếu đuối, làm cho cơ thể của ông bắt đầu mới thu hút lại, bắt đầu mới gầy gò, không còn mạnh khỏe nữa. Thì quý vị biết một tuần lễ đó, ông kiếm 1 triệu đô la một cách đơn giản. Nhưng mà ông chỉ ăn được một miếng bánh cracker và uống ly sữa thôi. Không làm gì hơn. Có tiền nhiều nhưng mà không xài được. Tuy rằng ông rất giàu, tối ngủ không ngon không yên, ngủ không được và lo lắng vô cùng. Và bác sĩ nói ông là chắc chắn cái tuổi ông như vậy là 54 tuổi là chắc chết. Người trẻ tuổi 54 rồi chắc chết. Nhưng mà có một cái chiều hướng nào đó đã thay đổi đời sống của ông. Có người hướng dẫn, ông đã nghĩ đến một khuynh hướng mới. Bắt đầu ông tham gia vào những công việc bất vụ lợi. Thành lập một cái Rockefeller Foundation giúp đỡ cho những người nghèo, giúp đỡ những cái cơ quan về vấn đề nghiên cứu khoa học để họ có thể mà chữa những cơn bệnh ngặt nghèo. Khám phá ra những cái phương pháp giúp đỡ vào cái phương pháp nghiên cứu về thuốc trụ sinh penicillin và những thuốc khác để giúp đỡ biết bao nhiêu người. Từ lúc đó, đời sống ông đã thay đổi. Ông bắt đầu ăn ngon, ngủ yên và bắt đầu ông làm việc đắc lực hơn nữa và ông vui thích trong cuộc sống. Ông khám phá một cái phương pháp nào khi mà mình giúp đỡ người khác giống như Chúa dạy thì bắt đầu mình sẽ có mục tiêu sống và những cái chương trình phấn khởi. Tuy rằng ông bệnh nặng như thế, thời cuộc sống của ông đã thay đổi và ông sống được tới 98 tuổi. 98 tuổi và làm nhiều điều hữu ích cho xã hội. Làm sao ông làm được điều đó? Sáng nay tôi muốn chia sẻ với quý vị. Quý vị cũng có cùng cái tư tưởng hay là hơn nữa, là Chúa nói rằng ta là bánh sự sống. Bánh sự sống là như thế nào? Sáng nay tôi xin chia sẻ cùng quý vị ở trong Kinh Thánh, ở trong Giăng đoạn 6. Tin lành Giăng đoạn 6 cho chúng ta hiểu biết một cái tư tưởng về bánh sự sống là như thế nào. Khi mà Chúa nói rằng ta là bánh sự sống thì không ai hiểu được cái tư tưởng của Chúa. Đúng, Chúa nói về cái nghĩa bóng nhưng mà nhiều người nghĩ tới nghĩa đen. Bắt đầu câu số 11 của đoạn 6 sách Giăng nói rằng: nhưng vì Ngài đã phán ta là bánh từ trên trời xuống nên các người Giu-đa lầm bầm về Ngài. Có nghĩa là sao? Khi mà Chúa phán ra ta là bánh, ta là tất cả những gì mà đem xuống trần gian này thì người ta lầm bầm. Người ta không tin. Người ta không tin điều đó. Đẩy ngón tay ngay đó, chúng ta trở lại ngược vài trang nữa ở trong sách Giăng. Giăng nói rằng nó là trong Giăng Đoạn 1 câu 10 nói rằng Ngôi là ở thế gian và thế gian đã làm nên bởi Ngài, nhưng thế gian chẳng từng biết Ngài. Có nghĩa là Chúa xuống đây đem ngôi lời, bánh sự sống, đem cái gì mà tốt đẹp nhất đến cho loài người mà con người có tin không? Không tin. Hầu như con người nhìn vào những cái gì tạm bợ, cái gì họ rờ được, cái gì họ nghĩ rằng mắt thấy tai nghe thì họ mới tin. Nhưng mà Chúa nói cái đó tạm bợ, không thể nào mà nuôi được cái sự sống của mình được. Chẳng hạn ở trong sách Giăng đoạn 4, nhớ là bắt đầu sách Giăng Chúa dùng nhiều cái hình bóng để dạy dỗ. Giăng đoạn 4, câu số 13, khi mà Chúa Giêsu gặp người đàn bà Samari và biết người đàn bà Samari đang khao khát có nước để uống. Và Chúa Giêsu bắt đầu mới nói rằng phàm ai uống nước này vẫn còn khát mãi, nhưng uống nước ta sẽ cho thì chẳng hề khát nữa. Cái tư tưởng đó nó rất sâu. Người đàn bà có chấp nhận hay không? Mới đầu thì không. Sau đó bà mừng rỡ, bà uống được nước của Chúa Giêsu ban phước cho. Bà mừng rỡ tới nỗi mà bà về làng của bà kêu tất cả dân làng ra để tiếp nhận nước sự sống. Có nghĩa là sao? Bà tin điều đó rồi, bà đã uống rồi, thì bà mới thấy hết khác, bà mới chia sẻ. Ngày hôm nay những cái mẫu chuyện đó đã tiếp tục kể lại để cho quý vị và tôi. Trở lại ở trong văn đoạn 6, bánh sự sống như thế nào? Khi con người mới thấy rằng là Chúa nói rằng là ta là bánh từ trên trời xuống, họ không tin. Chúa không biết làm như thế nào cho họ tin. Và nói rằng chỉ có bánh đó mà nuôi thật sự sự sống của mình. Và khi mà nó từ trên trời xuống đó, thì quý vị nhớ trong công vụ các sứ đồ đoạn 4 câu 12 không? Tại vì lúc đó sau đó Phi-e-rơ cũng giải thích một cái tư tưởng giống như thế. Công vụ các sứ đồ đoạn 4 câu số 12 nói rằng là chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Có nghĩa là sao? Đấng nào mà có thể ban chúng ta sự sống? Từ ở trên trời thôi, không có ai trên trần gian này hết. Cho nên khi mà Chúa xuống trần gian này, Chúa nói ta đem sự sống đến mà con người không hiểu. Bây giờ Chúa Giêsu bắt đầu mới nhắc nhở họ lên về cái bánh mà từ trên trời đã từng rơi xuống. Quý vị bánh nào không? Bánh nà nà. Rơi xuống bao lâu? 40 năm. Ai nói 40 ngày? 40 năm trời. 40 năm trời. Có bao giờ mà quý vị mà mỗi sáng dậy quý vị không cần phải lo thức ăn hàng ngày, ra ngoài đó là lụm thức ăn là có đủ rồi. Quý vị sáng dậy là nồi cơm trực sẵn cho quý vị rồi, nồi canh đầy đủ hết. Nghĩa là Chúa ban phước cho sẵn sàng, quý vị không phải khổ cực ngày nào cả. Nhưng mà Chúa ban từng ngày một mà thôi. Quý vị không có ra ngoài đó mà lụm hết mana cho đẩy chứa vào kho cả năm trời, có được không? Không. Từng ngày một, giống như quý vị như vậy đó. Có bao giờ quý vị ra mua thấy gạo rẻ chỉ có 20 đô la cho 25 kg, quý vị mua 10 bao không? Có ai làm điều đó không? Không, tại sao không mua? Hư, mốc, để qua năm sau. Hư rồi đúng không? Chúng ta chỉ dùng gì vừa đủ mà thôi. Thế bây giờ Chúa phải dùng cái tư tưởng về bánh mana. Cho nên câu số 49, tôi nhảy đến câu số 19. Tổ phụ các ngươi, để khoan nữa, câu số 48 này, ta là bánh của sự sống. Chúa vừa dùng cái câu đó rồi, Chúa giải thích thêm, tổ phụ các ngươi đã ăn mana trong đồng vắng, đúng không? Có không? Rồi bà mấy chữ kế tiếp là gì? Rồi gì? Cũng chết. Bánh này là bánh từ trên trời xuống mà. Bánh thiêng liêng. Mà ăn rồi gì? Cũng gì? Cũng chết. Bắt đầu Chúa mới đem cái tư tưởng đó để cho họ thấy rằng từ trên trời xuống, các ngươi không tin nhưng mà các ngươi cũng phải tin, là tại vì bánh đó nó rớt từ trên trời xuống. Không có ai trồng, không ai mọc gì hết, tự nhiên có. Nhưng mà Chúa mới so sánh chỉ tạm thôi, rồi cũng chết. Sau đó câu số 50, đây là bánh từ trời xuống, hầu cho ai ăn chẳng gì hề chết. Bánh nào từ trời xuống? bánh sự sống. Bánh sự sống từ trên trời xuống. Bây giờ nếu ăn á, thì không hề chết. Có bây giờ, mà uống thuốc là ăn bánh nào mà không bao giờ chết không? Mà bây giờ cái câu này nói là không hề chết. Tôi xin chia sẻ quý vị một cái tư tưởng một hồi đó là, để tôi chia sẻ bây giờ trước khi tôi quên câu 54 để cho quý vị biết cái chết đây là gì đây nha. 54 nói rằng ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời. Bây giờ đừng có nói thịt và huyết đây, tôi sẽ chia sẻ cái tư tưởng sau. Nhưng mà nó bánh sự sống này, ai ăn bánh sự sống thì không hề chết, nhưng mà sự sống đời đời nè, nơi ngày sau rốt ta sẽ khiến người đó sống lại. Hồi nãy nhìn nói và chết, rồi bây giờ nói là chết rồi sống lại. Như vậy cái nào đúng cái nào sai? Quý vị hiểu cái tư tưởng hồi nãy nó không hề chết, nhưng mà nói ai bánh này sẽ sống đời đời, nhưng mà ngày cuối cùng thì người đó sẽ sống lại. Có nghĩa là sao? Không hề chết đây là chết đời đời, nhưng mà nếu mà chúng ta chết trong thế gian này là gì? Chúa gọi bằng chữ gì? Chữ ngủ. Ở đây là chết đời đời. Nếu các ngươi ăn bánh sự sống này là sẽ không bao giờ chết, cũng là chết đời đời. Dù các ngươi sẽ ngủ tạm bợ ở trên trần gian này, nhưng mà ta sẽ trở lại nơi ngày sau rốt ta sẽ khiến mọi người. Ngày sau rốt là ngày nào? Là ngày Chúa ta lâm, chúng ta sẽ sống lại. Đó là cái tư tưởng về bánh mana và bánh sự sống. Đó là nói về ai? Nói về Chúa Giê-xu. Chính Chúa Giê-xu, nếu mà chúng ta ăn bánh của Chúa Giê-xu á, là không hề chết. Tuy rằng chúng ta ngủ, không hề chết. Cho nên ăn bánh sự sống á, là không bao giờ đói. Sao chúng ta biết? Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 4 câu số 4 nói rằng á, là sao khi mà Sa-tăng nói rằng Chúa Giê-xu hãy khiến hòn đá này trở thành bánh này đi, thì Chúa Giê-xu nói sao rằng? Chúa nói sao rằng? Con người sống không phải chở bánh mà thôi, nhưng mà mọi lời khiến ra từ miệng của Đức Chúa Trời. Cho nên bánh sự sống, lời của Đức Chúa Trời làm sao chúng ta ăn không bao giờ đói. Rồi hồi nãy chúng ta mới trong sách Giăng là nói rằng uống thì sẽ không bao giờ khát. Rõ ràng chúng ta thấy cái tư tưởng đó là nếu chúng ta uống và ăn của Chúa ban phước cho đó sẽ không bao giờ đói và khát. Bây giờ mọi người bắt đầu hiểu cái tư tưởng đó rồi. Thì bây giờ Chúa phải đi sâu một cái tư tưởng nữa. Một cái tư tưởng rất quan trọng là câu 52 đến câu 54. Bởi đó, các người Giu-đa cãi lẽ với nhau mà rằng, lẽ nào người này lấy thịt mình mà cho chúng ta ăn sao? Đức Giê-xu bèn phán cùng họ rằng, quá thật ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt của con người, thịt của người lại đấy, Chúa Giê-xu cũng không muốn quyết Ngài. Ô, chú nghe xem mà thấy kinh khủng vậy. Không ăn thịt Ngài mà không ăn quyết Ngài thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu. Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời. Nơi Ngài sau rốt ta sẽ khiến người đó sống lại. Bây giờ quý vị mà mới vô nghe một bài giảng này, quý vị muốn mà theo Chúa thì phải ăn thịt của Chúa và uống huyết của Chúa, chắc quý vị cũng lẽ làng bỏ nhà thờ ra đi. Giảng về một cái điều gì kinh khủng. Vô nhà thờ giảng về vấn đề ăn rau, uống nước rồi ăn sao, chứ mà ăn chay gì thì nghe được, chứ mà nói mà ăn thịt người ta. Thì cái đây là nghĩa bóng hay nghĩa đen? Mà tại sao nhiều người tưởng là nghĩa đen? Tới nỗi ngày hôm nay người ta cũng ăn thịt. Người ta nếu mà ăn ốc thì bổ ốc. Đúng không? Người ta vẫn tưởng là Kinh Thánh này nó đúng cho nên mình cũng làm như vậy. Không phải. Làm sao mà có thể trong cựu ước mà Chúa nói rằng các ngươi chớ ăn huyết, mà bây giờ vào tân ước là nói là ngươi ăn huyết? Tại sao nó mâu thuẫn quá vậy? Tại vì chúng ta không hiểu được cái chiều sâu của trong Kinh Thánh. Ngày hôm nay biết bao nhiêu người ăn ốc bổ ốc, ăn thận bổ thận, ăn não bổ não, ăn tùm lum hết. Mà con người hỏi tại sao mà chết sớm. Thương bại chém, chúng ta hiểu lầm cái tư tưởng này. Và nhiều người hiểu lầm cái tư tưởng này tới nỗi mà không thích theo đạo của Chúa. Nếu bây giờ chúng ta hiểu đúng rồi, như vậy ăn thịt và uống huyết của Chúa là gì? Nếu quý vị đã nói là nghĩa bóng, làm sao quý vị ăn thịt của Chúa được? Ê, ăn lời của Chúa. Mình phải ăn lời của Chúa mỗi ngày. Bây giờ thưa quý vị nè, quý vị thấy trái cam, những người đang học ở trên medical school, trái cam có vitamin gì? Vitamin C. Bây giờ quý vị nhìn ở đó mà quý vị không ăn thì sao? Quý vị không có vitamin C trong cơ thể của mình. Quý vị có muốn vitamin C không? Muốn sinh tố C không? Muốn thì quý vị phải gì? Phải ăn. Rồi trái táo có vitamin gì? Ê, quý vị thiếu vitamin A, quý vị tôi nói nè, anh về tôi cho vitamin A nè. Nó không không. Nếu quý vị anh không ăn thì anh không có. Thì bây giờ mình phải ăn á, thì mình mới có dinh dưỡng. Quý vị muốn cũng không được, vì ao ước cũng không được. Quý vị phải ăn vào cơ thể. Cho nên bây giờ chúng ta muốn sự sống đời đời, chúng ta phải ăn Chúa, ăn lời đâu? Ăn lời của Chúa. Ăn tất cả những tư tưởng, những đặc tính, những gì mà có chúng ta phải ăn, chúng ta nuốt, chúng ta sai. Chúa có định tình yêu thương, chúng ta phải làm sao ăn được cái tình yêu thương đó. Nghĩa là chúng ta phải nhận lãnh vào cơ thể của mình. Phải nhập những cái tư tưởng đó vào cơ thể của mình. Những cái đặc tính của Chúa, những sự dạy dỗ của Chúa vào cơ thể của mình. Làm sao chúng ta nhập được? Ở trong Khải Huyền đoạn 3 câu số 3 hay câu số 20 nói như thế nào? Khải Huyền đoạn 3 câu số 20 dạy chúng ta như thế nào? Là chúng ta vì Chúa Giêsu nói ta đứng ngoài cửa gì mà gõ. Nếu ai nghe tiếng ta thì mở cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy ăn bữa tối với người và người với ta. Có nghĩa là chúng ta phải tiếp nhận Chúa thì chúng ta là chính ăn Chúa. Cho nên điều rất rất quan trọng thưa bà chị em, khi mà chúng ta biết rằng chúng ta có cần muốn bánh sự sống, chính Chúa bánh sự sống, chúng ta phải ăn. Ăn không phải chỉ lời Chúa mà thôi, nhưng mà tất cả những gì về Chúa chúng ta phải ăn. Nhiều người chỉ ăn chỉ lời Chúa thôi, nghĩa là Kinh Thánh nói sao vậy thôi, nhưng mà biết bao nhiêu những đặc tính về Chúa. Hồi bữa tôi chia sẻ với quý vị là Chúa ao ước ghi khắc đức tính của Chúa vào lòng chúng ta. Nghĩa là chúng ta ao ước làm sao đức tính của Chúa như thế nào, chúng ta cũng được đức tính của Chúa như thế ấy. Đó là chúng ta ăn vào. Cho nên người Giu-đa hiểu sai. Không phải người Giu-đa không, ngày hôm nay người ta hiểu sai. Quý vị vài đoạn trước trong văn đoạn 3, quý vị biết Nicodem cũng vậy nữa. Chúa nói rằng sanh lại, thì ông tưởng sao? Ông tưởng là nghĩa đen, phải vào bụng của người mẹ để sanh lại. Ngày hôm nay chúng ta là những người học Kinh Thánh, chúng ta biết Chúa Giêsu, chúng ta phải nghĩ sâu sắc hơn nữa. Không chỉ nhìn vào cái mặt chữ rồi chúng ta tưởng là cái chữ nói như vậy, chúng ta phải đi sâu hơn nữa. Tại lời của Chúa đi sâu lắm, chúng ta cần phải đi sâu hơn nữa. Cho nên như cái đêm định nghĩa sai và trằn trọc suốt đêm muốn tìm hiểu của Chúa. Ngày hôm nay chúng ta như vậy, nếu chúng ta muốn hiểu được lời Chúa, chúng ta phải đi sâu hơn. Chúa muốn dạy gì điều gì đây? Chúa muốn chúng ta ăn gì? Chúa muốn chúng ta uống điều gì đây? Làm sao chúng ta làm được? Chúng ta phải mời Chúa vào lòng chúng ta. Chúng ta phải ăn bánh hằng ngày. Quý vị có ăn hằng ngày không? Có bao giờ quý vị ăn không? Có bao giờ nhịn đói không? Nhịn đói lắm chứ. Nếu quý vị phải ăn hằng ngày, mỗi ngày đúng giờ đúng giấc phải ăn, thì cái giờ giấc chúng ta ăn thì chúng ta đủ ăn đúng theo phương pháp bổ dưỡng. Mà nếu quý vị đói bụng quá mà không ăn á, mà nhịn đói đó, thì một hồi làm sao? Mình ăn đồ ăn bổ dưỡng không? Giống như tôi, hay là quý vị đi làm ra vô cái máy thục cái kẹo ra ăn, đói bụng quá ăn đại fast food, từ từ sao mình không có đúng cái dinh dưỡng. Ăn điều độ, đúng giờ đúng giấc và ăn lời Chúa thì mới bổ dưỡng. Mà nếu một quý vị mà đói khát quá, cái này nói về tâm linh nha, đói khát quá, bóc đại tất cả tài liệu gì, xem tất cả phim ảnh gì, thì làm sao mà nó nuôi dưỡng cái đời sống tâm linh mình được. Mình đưa những cái tư tưởng xấu xa vào cái trí não mình, làm sao mình hiểu được cái đời, cái tư tưởng tâm linh được. Chỉ có thiêng liêng mới hiểu thiêng liêng. Cho nên tại sao mà lời hằng Chúa hằng ngày như vậy. Cho nên ngày hôm nay chúng ta bỏ đi tất cả những cái phim ảnh vì mà không hữu ích đời sống của tâm linh của chúng ta, để chúng ta mới hiểu được những gì trong thiêng liêng. Cho nên Kinh Thánh nói rằng ở trong câu số 51 là chúng ta đọc nói rằng là bánh là thịt của ta, huyết bánh là thịt của ta, nước là huyết của ta. Cho nên Kinh Thánh nó rõ ràng về cái tư tưởng đó, xin quý vị để ý. Cho nên Câu số 56, người nào ăn thịt và uống huyết ta thì ở trong ta và ta ở trong người. Gạch đích câu đó, mình ở trong Chúa và Chúa ở trong mình. Mình ở trong Chúa bằng cách nào? Là mình giao phó mình cho Chúa, thì Chúa mới, chúng ta mới nằm ở trong bàn tay của Chúa. Đúng không? Mình ở trong Chúa thì mình giao phó đời sống mình cho Chúa, thì mình mới ở trong Chúa. Mà Chúa ở trong mình là bằng cách nào? Là mình tiếp nhận tất cả gì về Chúa trong lòng của mình, thì đó là mới Chúa ở trong mình. Cho nên Chúa muốn chúng ta là thì ta ở trong ngươi và ngươi ở trong ta. Khi mà chúng ta trọn vẹn ở trong Chúa đó, giống như là hình và bóng á. Đúng không? Quý vị hình và bóng không? Bây giờ thấy cái bóng của mình không? Đôi khi tôi chơi với cái bóng của tôi ngày nhỏ không? Chạy đi, giơ tay lên coi giờ sao có giơ không? Ô, giơ tay lên. Giống như hình và bóng vậy. Chúa làm sao thì mình sao? Cũng làm vậy. Đó là hình và bóng. Tất cả những gì mà khi mà chúng ta nói Chúa ở trong mình mà mình ở trong Chúa thì hoàn toàn giống như là hình và bóng. Thì đó mới sự sống đời đời nó xảy ra. Sự sống đời đời không có tự nhiên mà xảy ra mà chúng ta muốn đâu. Nếu chúng ta giao phó hết thì chúng ta mới sự sống đời đời. Nếu mà chúng ta cậy vào sức riêng của mình á, thì chúng ta cứ sự sống đời đời không? Không, giống như bà Hiển giờ bây giờ uống thuốc để tôi sống lâu sống dài có được không? Thời gian ngắn rồi. Uống thuốc hoài nó đâu có sống được đâu. Nhưng mà mình ở trong Chúa rồi đó thì mình sẽ sống mãi mãi. Dầu mình phải ngủ trong đời này. Quý vị nghe chữ ngủ nó em tay ngủ đâu. Cho nên đừng có bao giờ mình phải dùng cái sự chết nó sẽ sợ hãi lắm. Giấc ngủ thôi. Giống như Việt Nam mà nó giấc ngủ ngàn thu. Giấc ngủ rồi. Khi mà mình nghĩ một giấc ngủ rồi đó thì mình mới nghĩ đến cái đời sau là sự sống đời đời. Mà quý vị nghĩ là mà sợ chết bây giờ là cái gì mình cũng sợ đó không? Cho nên chúng ta cần học thêm tiên tri. Chúa trở lại chúng ta nghĩa là không có sợ. Tại vì tội lỗi của tổ phụ cho nên chúng ta phải ngủ. Nhưng mà vì Adam thứ hai đến đằng trần gian này thì chúng ta gì? Sẽ có sự sống đời đời. Cho nên muốn sự sống đời đời thì Chúa nói nãy Kinh Thánh là sao? Nếu mà chúng ta có Chúa trong lòng và chúng ta có mình trong Chúa và Chúa trong mình thì chúng ta hoàn toàn trọn vẹn. Không có mất mát. Không còn sợ ai nữa. Nhưng mà ngày đêm chúng ta cần phải gì? Tiếp Chúa. Tiếp Chúa. Chúa là ta đứng ngoài cửa mà gõ. Hãy tiếp đi. Chúa mà vào rồi đó. Thì tự nhiên nó rất dễ dàng. Chứ vì mà cố gắng mà cạy cửa. Hay là sao. Không tới đâu. Hãy tiếp đi. Rất dễ dàng. Cho nên theo Chúa đó. Nhiều người nó nói khó chứ thật sự dễ lắm. Trước bao giờ mà làm khó cho quý vị đi theo Chúa không? Quý vị nghĩ không? Có giờ làm khó không? Không ai trả lời chắc là khó nha. Không có khó. Tại sao mà Chúa muốn làm khó chứ? Chúa muốn mở cửa rất dễ dàng. Tại chúng ta nghĩ mọi sự cái gì cũng khó đó. Cho nên bây giờ mình theo Chúa mình cũng nghĩ là khó. Theo đạo nào cũng bắt bớ cái này, theo cái kia, theo cái nọ. Cái mình nghĩ theo Chúa cũng khó. Không, theo Chúa không gì có. Chúa không có đòi hỏi một điều gì hết đó. Chúa không có đổ chúng ta làm gì hết. Chúng ta muốn là sống trong Chúa và Chúa trong chúng ta. Đó là cái điều rất đơn giản. Cho nên khi mà nói vấn đề giữ điều răn rất đơn giản là sao? Mình có Chúa trong lòng rồi cái gì cũng được hết. Cho nên bây giờ chúng ta bắt đầu hiểu được cái tư tưởng rồi. Không còn giống người Pharisee, không còn những người đời nữa. Làm sao? Là chúng ta có Chúa trong lòng chúng ta. Thì mỗi lần mà chúng ta thấy mà hình như bóng nó trái vào thì sao mình chúng ta chỉnh lại. Đúng không? Chúa giơ tay phải mà tôi giơ tay trái tôi phải trở lại phải lại. Đúng không? Chúa đi tới thì sao mà tôi chậm quá thì tôi đi tới. Từ từ mình mới đi theo cái bóng thôi. Với hình nó rất đơn giản. Càng ngày mình nghĩ khó chừng nào thì nó khó chừng đó. Mà nghĩ dễ thì nó sao? Nó dễ thôi. Bây giờ bước qua tiền thánh có nghĩa là gì? Chúa nói ta, cái người phải ăn thịt ta, phải uống huyết ta. Khi bước vào tiệc thánh thì chúng ta tiếp Chúa giống như là ăn bánh, là một cái hình bóng tượng trưng là mình tiếp nhận. Uống huyết của Ngài là mình tiếp nhận huyết của Ngài đổ cho chúng ta. Đến bàn tiệc thánh không có nghĩa rằng là đây là lúc tôi ăn năn, hay là đây là lúc tôi khóc lóc cho Chúa đã chết. Bàn tiệc thánh là một cái dịp chúng ta tiếp nhận Chúa và vui mừng để đón Chúa một ngày gần đây Chúa sẽ trở lại. Một cái buổi vui mừng cho các người hãy tiếp tục ăn cho tới khi nào các người gặp ta thì các người ngưng, đúng không? Các người uống tiếp tục ly này cho tới khi nào mà các người thấy ta. Có nghĩa là tiệc thánh làm sao giúp đỡ chúng ta vui mừng để chúng ta đón mừng Chúa. Đây là một niềm hy vọng rằng là Chúa chúng ta sẽ gì? Sẽ trở lại. Không phải là một tiệc thánh là một cái đám ma mà chúng ta khóc lóc. Nhiều người sao tiệc thánh sẽ buồn, mình phải khóc được, mình không có. Quý vị bây giờ đi đám ma không? Người ta có muốn người khóc nữa quý vị không? Tại khóc chừng nào nó thấy ấm Việt Nam mình đứng lên. Tiệc thánh là một cái sự vui mừng nhất, nhớ và niềm hy vọng Chúa sẽ trở lại. Theo giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm, chúng ta trước khi bước vào tiệc thánh á, chúng ta có lễ rửa chân. Lễ rửa chân tượng trưng nhá là chúng ta rửa chân cho nhau, nam với nữ, nam bên nam, nữ bên nữ, rửa chân cho nhau để sao? Là chúng ta hạ mình, không có ai trên ai hết, một người bình thường, một người thất học, người có học cũng như nhau, người giàu có, người nghèo cũng giống nhau hết, người mục sư, một người tín đồ cũng giống nhau hết. Chúng ta rửa chân như nào là hạ mình, giống như là sứ đồ Phi-e-rơ cũng vậy nữa. Chúa là Chúa của muôn Chúa và muôn muôn vua cũng hạ mình xuống rửa chân cho Phi-e-rơ. Thì huống gì chúng ta cũng quỳ xuống cũng rửa mình cho nhau, cầu nguyện cho nhau. Đó là lễ rửa chân. Sau đó chúng ta qua phòng bên kia rửa chân, chúng ta trở lại làm dự lễ tiệc thánh để nhớ đến ngày Chúa chết và sống lại và nuôi niềm hy vọng Chúa sẽ tái lâm. Chúng ta hãy nhắm mắt, tôi xin nhận lời cầu nguyện. Cái lời Đức Chúa Trời toàn năng cảm tạ Chúa. Và sáng hôm nay Chúa cho cũng chúng con một cái tư tưởng: ta là bánh sự sống. Giúp đỡ chúng con ăn bánh sự sống hàng ngày, tiếp nhận Chúa vào đời sống chúng con hàng ngày, để chúng con tìm thấy cái sự hạnh phúc trong cuộc sống, vui hưởng trong sống, giống như là John Rockefeller. Khi mà giúp đỡ người khác, giúp đỡ sống giống như mẫu mực của Chúa, thì thật sự chúng con thấy được là cuộc sống có ý nghĩa. Xin Chúa ở cùng với chúng con, dạy dỗ chúng con, để mỗi ngày chúng con sống theo mẫu mực của Ngài. Chúa con cảm tạ Chúa bao nhiêu lời nhân danh Đức Giêsu Christ. Amen.